thầy Roger Schultz, người sáng lập phong trào đại kết Tây Dê, đã bị giết ngày 16 tháng 8 năm 2005, trong lúc đọc kinh chiều với sự tham dự của rất đông tín hữu của phong trào. Trong quyển sách với tựa đề Không thể không yêu mến Chúa, thầy đã ghi lại một kỷ niệm gia đình như sau. Khi mẹ tôi đã về già, vào một buổi tối, trong lúc chỉ có hai mẹ con chúng tôi ngồi bên lò sưởi, mẹ tôi lên tiếng nói, có lẽ con không biết là bà ngoại con, một người mà tất cả chúng ta đều yêu mến kính phục, là người có đức tin vững mạnh và đã từng trải qua bao gian nan thử thách không? Tôi trả lời, vâng, con biết, chính vì thế mà con càng quý mến ngoại nhiều hơn nữa. Thật vậy, ngoại tôi đã chịu khổ rất nhiều. Ba người anh của ngoại đã chết vì bệnh lao phổi, và cha của ngoại cũng chết vì bệnh phổi. Kế đó, một người con của ngoại cũng đã qua đời lúc còn trẻ. Ngoại tôi thường xuyên đọc Kinh Thánh, và hay ghi chép bên lề trang Kinh Thánh những gì đánh động tâm hồn ngoại. Một lần tôi dở sách Kinh Thánh của ngoại, và đọc thấy lời nguyện ngắn này. Lạy Chúa, Chúa biết bản tính con không phải là một người biết chiến đấu. Con hay nghi ngờ. Xin Chúa thương giúp con. Hoặc trên một trang khác ngoại viết, lạy Chúa, Chúa biết rõ chúng con không có khả năng chịu đựng trong cuộc chiến đấu này. Chính vì thế mà chúng con không thể xa lìa Chúa được. Chúng con cần ở gần bên Chúa để được Chúa nâng đỡ. Về phần tôi, có thể nói được rằng, trong tuổi thiếu niên, cũng đã có lúc lòng tin của tôi bị lung lay. Thực ra tôi không nghi ngờ sự hiện diện của Chúa, nhưng điều khó tin đối với tôi là sống kết hợp với Chúa. Tôi ao ước là người trung thực với bản thân, đến nỗi tôi không dám cầu nguyện nữa. Tôi vẫn thường nghĩ rằng, cần phải hiểu biết Thiên Chúa mới có thể cầu nguyện được. Thế rồi một ngày không ngờ, lúc tôi còn trẻ tuổi, tình cờ tôi lần dở một quyển sách cũ, mắt tôi dừng lại ở mấy hàng tiếng Pháp cổ. Tác giả viết, giả như Thiên Chúa là đấng không thể có quan hệ với loài người được, thì chính Đức Kitô đã tỏ lộ cho chúng ta điều đó. Đức Kitô chính là vinh quang của Thiên Chúa. Vào mùa hè năm 1937, một trong bảy người chị em gái của tôi tên là Lily, là người mà tôi đã đọc cho chị viết những bài thơ của tôi hồi tôi còn bé, và cũng là người mà tôi thương mến cách riêng. Chị lâm bệnh nặng. Chị là người mẹ của năm đứa con. Tôi hiểu rằng bệnh của chị đã đến lúc vô phương cứu chữa. Chị còn chờ được Chúa cất về mà thôi. Lúc đó, tôi chỉ còn biết cầu nguyện bằng những lời của Thánh Vịnh 27 câu 28. Nghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ, hãy tìm kiếm Thánh Nhan. Lạy Chúa, con tìm Thánh Nhan Ngài. Câu Thánh Vịnh này đối với tôi xem ra là lời nguyện rất trung thực, và tôi đã quỳ gối để thân thưa với Chúa bằng lời kinh ấy. Lúc đó tôi hiểu rằng, lòng tin vẫn còn trong tôi. Và lòng tin đó không gì khác hơn là sự tin tưởng rất khiêm tốn vào Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong đời sống người tín hữu, cũng có thể có những lúc xem ra Chúa ở xa chúng ta. Chúng ta cảm thấy ngạc nhiên vì sự im lặng của Ngài. Thử hỏi, trong những lúc như thế, sự tin tưởng của lòng tin có thể căn cứ vào việc nói lên tiếng xin vâng, chấp nhận tình yêu thương của Chúa hay không, ngay cả khi trong tâm hồn chúng ta chỉ thấy toàn là im lặng. Đức tin cũng giống như sự thúc đẩy của lòng tin tưởng, được lặp đi lặp lại hàng ngàn lần trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta đừng quên rằng, không phải lòng tin của chúng ta tạo dựng nên Thiên Chúa, cũng không phải vì những nghi ngờ kém tin của chúng ta mà Thiên Chúa trở thành hư vô. Cũng vậy, ngay cả khi chúng ta không cảm thấy gì, không cảm nhận được tiếng vọng đáp trả của Chúa, sự hiện diện mầu nhiệm của Đức Kitô vẫn không bị mai một. Có thể là trong tâm trí chúng ta xem ra chỉ là sự vắng bóng của Thiên Chúa, nhưng thực ra Có lẽ là chúng ta đang kinh ngạc về sự hiện diện liên tục của Ngài. Những khi vì quá lo lắng làm ta xa lìa sự tin tưởng của lòng tin, có người tự hỏi, phải chăng lúc đó tôi đang sống với thái độ của người không tin? Chắc hẳn là không. Bởi vì những lúc đó không gì khác hơn là những khoảng trống, những lỗ hổng của sự cứng lòng tin mà thôi. Một điều chúng ta có thể biết chắc là Thiên Chúa không bao giờ bỏ mất con người. Nhưng về phía con người, bao lâu còn sống trên trần gian, vì quyền tự do chọn lựa, con người vẫn có thể đánh mất Thiên Chúa và lìa xa Ngài. Vì tính yếu đuối, con người không thể nào chắc chắn được là mình luôn biết chọn Thiên Chúa, biết đặt Thiên Chúa lên trên hết mọi sự và hoàn toàn tín thác nơi Ngài. Lòng tin vào Thiên Chúa là một thách đố lớn của con người. Chỉ đến lúc cuối đời, chúng ta mới hoàn tất thách đố đó. Nhiều lúc, chúng ta cũng không chắc về mình, nên muốn thấy những bằng chứng, đòi xem những dấu hiệu hiển nhiên, vì chúng ta sợ phải đầu hàng trước sự nhiệm mầu của Thiên Chúa. Trong khi đó, Thiên Chúa lại không cần bằng chứng để thuyết phục lòng tin của con người. Con người có thể kháng cự lại với Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa không bao giờ chống cự, cũng không áp đặt quyền bính của Ngài trên con người. Ngài luôn sẵn sàng trợ giúp và lặng lẽ hiện diện ngay trong cuộc sống của mỗi người. Phúc âm mời gọi chúng ta hãy luôn tái hiến dâng sự tin tưởng của chúng ta vào Đức Kitô, để rồi tìm lại được nơi người đời sống cầu nguyện. Đức Kitô tiếp tục nói với mỗi người chúng ta bằng những lời của Ngài trong phúc âm: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Matthew chương 7, câu 7 tới câu 8. Lạy Thiên Chúa, Chúa thật cao cả và đáng được tôn vinh ca ngợi. Sự khôn ngoan của Chúa thật vô tận, ai có thể hiểu thấu được. Lạy Chúa, xin kiện cường lòng tin trong chúng con. Xin giúp chúng con luôn đặt hết tin tưởng vào sự khôn ngoan và tình thương vô biên nhiệm mầu của Chúa. Amen.